Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Theo Phật giáo, chúng ta phải phân biệt cái sự khác biệt giữa khổ và đau. Đau nó thuộc về phản ứng thần kinh ở trên cơ thể, như chúng ta nói là đau bụng, đau răng, đau tim, đau gan, vân vân. Khổ nó thuộc về thái độ ứng xử của tâm lý đối với những điều, đối với con người, sự vật, sự việc mà chúng ta không ưng. Chúng ta thường có cái câu là khổ tâm, chứ không ai nói là khổ thân ha. Khổ tâm thôi. Còn đau là đau thân. Khi mà đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, mà chúng ta châu đầu vào nó và trở nên là cương điệu quá về nó đó, thì nỗi khổ niềm đau đang nhỏ nó được phóng to ra, là do vì chúng ta bị vướng kẹt cảm xúc vào nó, cho nên đánh lạc hướng nó bằng cách là ly tâm quá cái nhận thức của mình ra khỏi nỗi khổ và niềm đau đó, thì nỗi khổ niềm đau đang có mặt nhưng mà nó giảm đi một phần nào đó chứ nó không có kết thúc được, vì hiện thực nó đang diễn ra. Thì thực có khổ thì chúng ta phải thừa nhận có khổ, có đau phải thừa nhận có đau, nhưng mà bằng ly tâm quá chúng ta sẽ giảm bớt nó một phần nào. Để dễ hiểu đó thì tôi xin điêu ra cái câu chuyện liên hệ đến Quan Công đó. Lúc ông bị bắn vào một mũi tên trên đôi vai đó, thì thời đó người ta chưa có cái nghệ thuật mổ bằng gây mê và gây tê như bây giờ, cho nên là người ta mới tư vấn ông đó là ngồi đánh cờ tướng với một cao thủ cờ tướng của Trung Quốc. Và Quan Công là một người rất là tự trọng, cho nên ông sợ là mình thua là mất tiếng, cho nên phải tập trung cao từng cái nước cờ đi. Thì đang lúc mà tập trung như vậy, ông chơi cờ đó, người ta mổ và mổ an toàn. Cái cao đó nó giảm đi đó là gần như là 10% hoặc 20% hoặc là 30%. Như vậy khi mình tập trung ý thức vào một cái chuyện gì khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn, thì lúc đó cái nỗi khổ và nỗi đau đó đang tồn tại trên thân và tâm mình, nó được giảm đi là một phần nào đó nhất định. Nhưng chúng ta không thể thay thế được, kết thúc đó được bằng cách đó, là ngoại trừ đó là chúng ta phải nỗ lực tìm được nguyên nhân của khổ đau nó đang nằm ở chỗ nào, nó tấn công chúng ta bằng cách gì, chúng ta mới có thể kết thúc nó được một cách lâu dài. Rất nhiều triệu phú tỷ phú chết hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này đó, không phải họ không có tiền để chữa bệnh, mà vì đó họ bị thất bại trong việc truy nguyên được cái bệnh đang tấn công họ là cái gì, do giới hạn của dụng cụ y khoa, do giới hạn của trình độ bác sĩ và nhiều cái giới hạn khác, hoặc là gọi là ỷ lại quá nhiều, không có khám bệnh, không có điều trị bệnh kịp thời, vân vân. Cho nên á, dùng phương pháp tâm lý, nhất là ly tâm quá nỗi niềm đau, chúng ta giảm bớt khổ đau thôi. Còn muốn kết thúc nó, chúng ta phải truy nguyên được nguyên nhân, mà theo Phật giáo nó gồm có 4 nhóm như thế này. Thứ nhất á, là lòng tham lam, phi pháp, ích kỷ. Thứ hai đó là sự giận dữ. Nặng nhất đó là các công thức chiến tranh, ẩu đả. Nhẹ nhất đó là bất liên minh, bất hợp tác, cốc cần đề, ganh tị, hơn thua, chù dập, ghét bỏ, là nói xấu, phê phán, chỉ trích, tấn công, pha đám cho cái bánh xe. Có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ cái sự si mê, thiếu biết về quy luật cuộc sống, thiếu biết về quy luật vũ trụ, thiếu biết về nhân quả, thiếu biết về đạo đức, thiếu biết về luật pháp, và thiếu biết về kiến thức xử lý các tình huống. Có những nỗi khổ niềm đau nó do chúng ta cố chấp thôi, biết mình sai nhưng mà không có hội đồng, biết mình là tự ái nhưng mà không chịu sửa chữa, biết mình khó chịu nhưng mà không có nỗ lực vượt qua. Đó là 4 nguyên nhân chính từ tâm lý và nhận thức để dẫn đến các cái hành động tiêu cực, dẫn đến khổ và đau. Cho nên á, ngoài cái việc ly tâm quá để giảm bớt nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải kết thúc các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Và bằng cách này đó, chúng ta trị liệu khổ đau một cách dứt điểm, không để lại tác dụng phụ.